Thế khi mà mình đã nhìn vào tình yêu hôn nhân, tình yêu vợ chồng như thế, thì trên nền tảng đó lập tức chúng ta thấy ngay thôi đâu là những lỗi phạm đối với đời sống vợ chồng. Rất là rõ ràng, ngoại tình. Chúa Giêsu nói nặng lắm. Chúa Giêsu còn bảo là luật dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy á, thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Mà ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Và khi nói đến tội ngoại tình, Chúa nói rất mạnh thế này. Luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ta rồi. Thế có lần tôi nói với các anh chị bảo Chúa thiên vị phụ nữ quá, cứ kết tội các ông không à. Nhưng mà mình phải hiểu cả hai phía. Tức là tội lỗi luôn luôn nó bắt nguồn từ trong tâm hồn, từ trong lòng người. Thế đối với đời sống vợ chồng, cái tội rõ nhất là ngoại tình, không chung thủy. Khi hai người đã có cam kết rồi, thì việc ngoại tình là một sự bất công đối với người bạn đời của mình. Thế rồi nhiều khi đó, người vợ biết như thế, thì lại trả thù bằng cách là ông ăn trả thì bà ăn em. Mà hậu quả thì gia đình tan nát thôi. Thế cho nên nó hàm ở trong cái tội ngoại tình. Không những là sự không chung thủy, mà còn là sự bất công với người bạn đời. Và làm tổn thương đến hạnh phúc của gia đình. Và khi nói gia đình ở đây thì không chỉ là hai vợ chồng mà thôi. Mà quan trọng nữa là con cái của mình. Có một điều tra về tâm lý và xã hội học, người ta cho thấy một phần lớn những trẻ em mà thanh thiếu niên phạm pháp á, một phần lớn là phát xuất từ những gia đình mà cha mẹ có vấn đề. Để thấy được cái tác động ở trên con cái nó lớn như thế nào. Và nhiều khi cái sự tổn thương tâm lý trên một đứa trẻ, nó không chỉ ở giai đoạn đó đâu, mà nó kéo dài suốt cả cuộc đời. Kế đó là ly dị. Giáo luật của Hội Thánh Công Giáo viết rất rõ, giữa những người đã chịu phép rửa thì hôn nhân thành sự và hoàn hợp. Thế nào là thành sự và hoàn hợp? Hai bạn trẻ quyết định lấy nhau mà đến nhà thờ làm lễ cưới đàng hoàng thì đã thành sự chưa? Thành sự rồi. Nhưng mà họ chưa ăn ở với nhau thì đã gọi là hoàn hợp chưa? À chưa. Cho nên thành sự và hoàn hợp hai điều. Mà khi hai người hôn nhân của họ đã thành sự và hoàn hợp thì làm sao? Thì không thể được tháo gỡ do bất cứ quyền bính nhân loại nào và vì bất cứ lý do gì. Trừ lý do là cái chết. Thế thì tôi biết là nhiều anh chị đây sẽ thắc mắc với tôi, sao mà giáo hội khó thế? Sao mà có nghe nói trường hợp mấy cái ông linh mục nào đó rồi ông ấy lỡ rồi giáo hội chấp thuận cho ông ấy bỏ áo ròng rồi ông về ông kết hôn thôi. Sao cho phép như vậy mà vợ chồng người ta ly dị thì lại không cho phép? Đấy, anh chị em quý trọng đời sống độc thân của linh mục, điều đó rất tốt. Nhưng anh chị em đừng có quên thế này, cái luật độc thân linh mục là luật của Chúa hay là luật của giáo hội? Luật của giáo hội. Thế 12 thánh tông đồ nhà mình đó, những linh mục đầu tiên ấy, thì có gia đình không? Những linh mục của chính thống giáo đó, hiện nay này, Kitô hữu đó, có gia đình không? Cho nên luật độc thân của linh mục là luật của giáo hội. Và vì thế giáo hội có thể cho phép. Nhưng mà luật hôn nhân một vợ một chồng bất khả phân ly, lúc nãy chúng ta đọc tin mừng Matthew đó, Chúa Giêsu nói làm sao? Tự thuở ban đầu, luật của Chúa. Và vì thế mình mới hiểu tại sao mà giáo luật nói là bất cứ quyền bính nhân loại nào, bất cứ lý do gì, không được tháo gỡ. Thế các anh chị có thể thắc mắc với tôi bảo, thế tại sao mà thỉnh thoảng nghe chuyện ở bên Mỹ có đôi này nó được gỡ, bên Úc có đôi kia nó được gỡ, Việt Nam mình chả thấy ai được gỡ. Chúng ta đừng nghĩ là giáo hội ở bên Mỹ hay là bên Úc người ta cho phép đôi này đôi kia ly dị. Không có. Mà người ta chỉ tuyên bố là hôn nhân ấy không thành sự. Bởi vì chưa đủ ý thức trưởng thành khi kết hôn chẳng hạn. Bởi vì giấu giếm người bạn đời của mình một điều gì đó chẳng hạn. Chứ không phải là người ta cho phép ly dị. Không ai cho phép ly dị cả. Tuyên bố tiêu hôn thôi. Ngoài chuyện ngoại tình này, ly dị thì đương nhiên rồi, đã thế. Từ quan điểm của giáo hội công giáo, tình yêu vợ chồng là tình yêu duy nhất và độc hữu. Một vợ một chồng bất khả phân ly. Một tình yêu duy nhất, độc hữu. Thế thì tình yêu đó làm sao mà chấp nhận đa thê được? Khi mà một người đàn ông có 5-7 bà, thế thì người đàn ông ấy nhìn những người phụ nữ đó đâu có bình đẳng nữa. Mà coi những người phụ nữ đó như phương tiện cho mình thế. Tôi có đọc một cuốn sách viết về các thánh tử đạo Việt Nam của một tác giả người Pháp, đặt mình ở trong cái bối cảnh thời các vua chúa của Việt Nam. Mà thời đó đó là cái chuyện một ông vua có cả mấy trăm thê thiếp là bình thường. Thì trong một bối cảnh như vậy làm sao mà người ta có thể hiểu được giáo huấn của tin mừng Chúa Giêsu, của giáo hội công giáo, một vợ một chồng bất khả phân ly. Không hiểu được. Chúng ta nghe nói những lý do chính trị này, lý do xã hội này, mà quên mất nó có cái lý do về văn hóa. Giờ các ông vua đấy mà các ông theo đạo công giáo này, thì các ông phải ăn chay à? Nhưng mà từ tầm nhìn của giáo hội công giáo về tình yêu hôn nhân duy nhất và bất khả phân ly, thì đương nhiên không chấp nhận chuyện đa thể. Rồi vấn đề loạn luân. Loạn luân có nghĩa là quan hệ tình dục giữa những người họ hàng cùng một huyết tộc, hay là họ hàng bà con mà gần sát với nhau. Còn chuyện phổ biến ngày hôm nay đó là tự do sống chung. Tự do sống chung, hai người nam nữ sống chung như là vợ chồng vậy, không khác gì cả. Nhưng mà họ không chấp nhận một cam kết pháp lý và công khai. Không chấp nhận làm giới hôn thú, không chấp nhận đưa nhau đến nhà thờ, cử hành hôn phối và công khai. Mà vẫn sống với nhau như vợ chồng vậy. Thế thì theo giáo hội công giáo, Cái lối sống như vậy, hình thức sống như vậy, nó phá vỡ chính ý niệm về gia đình. Bởi vì gia đình được hình thành từ hai người nam nữ mà gắn kết với nhau trọn đời, cam kết hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, sống với nhau bằng một tình yêu duy nhất và độc hữu, rồi sinh sản con cái, hình thành một gia đình. Thành thử ra cái chủ trương mà tự do sống chung nó phá vỡ chính ý niệm về đời sống gia đình. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ ở trên thế giới và ngay cả Việt Nam, nhất là nơi những thành phố lớn, cũng đã thấy bắt đầu người ta đòi là phải thử xem là có thể sống với nhau được không thì sau đó mới kết hôn. Có lẽ người ta quan niệm cái chuyện lấy vợ lấy chồng giống như là mình ra shop thử cái áo này mặc vào xem là có được hay không, không thì trả. Thế hóa ra con người nó bằng cái áo à? Con người bằng một món hàng à? Ở trong tình yêu, hôn nhân đâu có phải là thứ để mà thử nghiệm, mà là sự hiến thân cho nhau trọn vẹn, vĩnh viễn giữa hai người nam và người nữ. Và trong cái sự dấn thân ấy, cam kết ấy, nói thật, không ai trong chúng ta biết được tương lai sẽ đi về đâu. Không ai trong chúng ta nắm chắc được tương lai sẽ đi về đâu. Cũng giống như Chúa nói với mình trong tin mừng, tỉnh thức và sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Tương lai không ở trong tay chúng ta hoàn toàn. Kể cả những người quyền lực nhất, giàu có nhất. Cho nên trong cái sự dấn thân vào tương lai, nó có một chút liều lĩnh. Và sự liều lĩnh đối với những người có đức tin như chúng ta, nó trở thành niềm cậy trông và phó thác. Nếu các anh chị hỏi tôi cái ngày mà tôi chịu chức linh mục năm 28 tuổi, tôi có chắc được là tôi trung thành với Chúa cho đến phút cuối của cuộc đời không? Tự thân tôi đâu dám chắc đâu. Nhưng mà cái chắc đó là cái chắc ở sự trông cậy thôi, sự phó thác. Thì chúng ta bước vào đời sống hôn nhân cũng vậy. Mình cam kết với nhau, nhưng mà phải có niềm cậy trông, phó thác và ơn Chúa nâng đỡ mình. Thì đấy là một vài khía cạnh liên quan đến điều răn thứ 6 tiếp nối tuần trước. Hôm nay chúng ta trình bày cho nó trọn vẹn. Bây giờ cũng đã muộn rồi, xin các anh chị thu xếp đồ đạc lại rồi chúng ta sống với nhau giây phút thinh lặng.